Nhưng mà tại vì quý vị bên chiếu minh á, là quý vị ấy nguyện với Đức Ngô rằng là con tu một kiếp, con không có đầu thai lại nữa. Cho nên á, là tất cả những nợ nần là tới ngày giờ đó là cho trả. Trả như vậy đó, ơn trên gọi là nhồi quả. Nhồi quả, quý đạo tỷ ở nhà làm bánh bao nhồi bột, quý vị thấy không? Cục bột mà đổ nước nhồi nhồi vậy, bột nó đau lắm anh chứ. Thì cái quả mà nó nhồi như vậy là mình tiêu rồi. Cho nên Mỹ nó dịch cái chữ nhồi quả này, nó gọi là accumulated karma. Tức là cái quả nó tích lũy lại để nó dập cho mình một lần một mà thôi. Quý vị biết chúng ta có một cái vị ái quốc là ông Trương Duy Toản. Ông này là trong phong trào Minh Tân Đông Du của thời Pháp thuộc, tức là đưa thanh niên Việt Nam ái quốc đi qua bên Nhật để tìm đường cứu nước. Ông hoạt động cách mạng vì lòng ái quốc, một người chân chánh. Thì để biết rằng ông tu chiếu minh mà ở bên trước tiết tàn thơ. Thế thì cái hồi thời mà gọi là cái trào mà Nhật nè, Việt Minh nè, giáo phái nè, Pháp nè, hồi đó nó lộn xộn lắm. Một hôm người ta thấy cụ mất tích. Cuối cùng quý vị biết là cụ nằm ở đâu? Nằm dưới cái rạch ấy. Cái xác nằm lình bình dưới rạch ấy. Mà lúc đó cụ tu rồi. Sau cụ về đàn, cụ mới nói rằng đó, tu rồi, trước ngày về trển phải trả cái nợ máu. Cho nên chúng ta mới thấy rằng đó, cái nhân quả mà dù chúng ta tu, nhưng mà thiệt sự là đến hồi trả là chúng ta ngậm ngùi lắm. Ở trong thánh giáo của quần cung đàn đó, có một lần Đức Quan Âm dạy như vậy nè. Đây là cái đàn năm 65. Đức Quan Âm dạy: mắt phải ngó, phải xem đúng lễ, mắt tránh nhìn ô uế phàm thân. Cái này quý vị hiểu rồi, Đức Quan Âm dạy cái gì rồi? Mắt phải ngó, phải xem đúng lễ, mắt tránh nhìn ô uế phàm thân. Bây giờ chúng ta biết cái thời đại A Còng. Quý vị biết thời đại A Còng, tức là thời đại Internet. Chỉ cần một cú click chuột thôi là trên màn hình á, là chúng ta coi tới đâu luôn á. Thì mấy em nhỏ nhỏ, mấy em nó hỏi, nó cắt cớ, nó nghe vậy nó: ừ, bây giờ tôi coi cái hình đó đó, có chết ai đâu. Mà thiệt, coi hình nó đâu thấy chết ai đâu. Như vậy là Đức Quan Âm dạy sai à. Thiệt ra chết mà đứa nhỏ không thấy. Tại vì khi coi những cái hình như vậy, đứa nhỏ đó là đang ở cái tuổi mà các nhà tâm lý gọi là cái tuổi phát dục, cái sinh lý nó phát triển. Nó coi những cái hình mà Đức Quan Âm gọi là ô uế phàm thân rồi, là cái đầu nó mới bắt đầu nó vận động, nó không thấy. Mà khi nó chín mùi rồi đó, thì cái đứa nhỏ nó tò mò. Nó tò mò thì nó phải đi tìm cách để nó thỏa mãn cái tò mò của nó. Hậu quả là gì? Nó phạm giới. Hậu quả là gì? Nhiều khi nó bị hại đến sức khỏe, tức là nó nhiễm bệnh. Như vậy thì là có quả rồi đó. Cho nên đứa nhỏ không thể nói rằng tôi xem mấy cái hình này không có ăn thua gì hết, không có chết à. Chết, mà chết trước nhất là chết đứa nhỏ đó. Chết thứ hai là đứa nhỏ nó có mấy đứa bạn, nó truyền hình nhau. Bây giờ tụi nó cứ điện thoại di động hay là email này, nó meo cho nhau qua. Thành ra cả đám với nhau rồi nó rủ nhau, như vậy là chết một đám luôn. Cho nên đó là cái quả. Cho nên Đức Quan Âm mới khuyên chúng ta, là khuyên mấy em nhỏ là: dục tâm ác phải loạn thần, xui người lỡ bước sai lạc lầm. Dục tâm ác phải loạn thần, xui người lỡ bước xa chân lạc lầm. Cho nên chúng ta thấy rằng có những cái chuyện là mình tưởng nó vô hại, nhưng mà thiệt sự nó là nhân quả. Rồi chúng ta tưởng, nhiều khi chúng ta tưởng rằng mình ngồi mình nghĩ, mình không có làm gì, mình chỉ nghĩ thôi, thì chắc cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng mà Đức Giáo Tông nói rằng đó, khi mình nghĩ như vậy đó, mà cái này khoa học họ chứng minh, khi mình nghĩ như vậy đó là cái tư tưởng mình nó tạo ra một cái làn sóng, cái làn sóng nó gây chấn động trong không trung mà mắt thường mình không thấy, nhưng mà các nhà khoa học người ta gọi cái đó là những cái chấn động, tức là nó gọi là vibrations. Thì nó cứ, quý vị làm vậy, quý vị thấy nè, bây giờ cái mặt nước thế này nó yên lặng vậy nè, quý vị lấy một cái hòn sỏi, quý vị buông nó xuống tỏm một cái, thì cái hòn sỏi mà nó đụng cái mặt nước rồi thì nó tạo ra những cái làn sóng đồng tâm từ cái chỗ mà cái điểm tiếp xúc của cái hòn sỏi với mặt nước, nó lan dần ra. Rồi một lát á, những cái làn đó nó trước khi nó lặn mất á, nó lại thu hồi về cái điểm mà nó phát ra, tức là nó lúc đầu nó tán rồi nó tụ. Thì cái sóng tư tưởng của chúng ta cũng vậy, khi chúng ta nghĩ quấy một cái á, nó tạo ra cái chấn động lên không trung, rồi tới chừng mà nó tụ rồi nó tới chừng nó dội lại thì nó dội vậy đúng chỗ mình. Cho nên Đức Giáo Tông mới khuyên chúng ta thế này, là ở trên trung giới đó, nó đủ hình tư tưởng, dưới phàm gian hay vướng kế tà, cũng vì tư tưởng xấu xa gây nên tội lỗi khó qua lưới trời. Cho nên chúng ta thấy rằng đó, người học đạo ơn trên cũng biểu là tránh cái nhân quả do cái chuyện tư tưởng của mình. Mình không làm mà mình nghĩ cũng bị tội. Thế thì nãy giờ chúng ta mới nói những cái chuyện mà gọi là cái tính công bình của nhân quả, không ai tránh được nó hết. Mà nó đã xảy ra rồi đó, thì Phật mẫu có thương thì cũng rơi lệ nhìn chúng ta chịu trả quả thôi. Cái tính đó đó là cái tính mình không né được. Cho nên người ta mới gọi cái luật nhân quả này nó mang một cái đặc tính như thế này nè quý vị. Người ta gọi nó là cái tính tất yếu, là chữ Hán Việt. Tất yếu tức là không né được, tiếng Anh nó gọi là inevitable. Sở dĩ thỉnh thoảng phải nói mấy cái tiếng Anh đây là tại vì bây giờ trong này có nhiều em còn nhỏ nè, mà đó là tương lai của đạo. Mai mốt mấy em muốn nói chuyện về đạo với người nước ngoài á, thì những cái từ này nó rất cần cho mấy em. Inevitable tức là không né được, không né được. Nhân quả mà nó đã xảy ra là hết né. Bây giờ chúng ta mới nhớ lại hồi thế kỷ thứ 6 trước Thiên Chúa Giáng sinh, ở bên Trung Hoa Đức Khổng Tử có một câu thế này, nói về nhân quả. Không biết trong quý vị này mà đọc về đạo Khổng, đọc về Minh Tâm Bửu Giám, có quý vị nào nhớ một câu nổi tiếng của Đức Khổng Tử nói về luật nhân quả mà đại ý là không né được không? Quý vị nhớ trong tại hội bất tử rồi quý vị, câu đó là hoạch tội ư thiên vô sở đạo giả. Hoạch tội ư thiên là mắc tội với trời, vô sở đạo giả là không có chỗ nào để anh cầu cứu hết. Cái người Trung Hoa hồi xưa người ta hình dung á, cái thiên luật, cái đạo bằng cách nhân cách hóa là ông trời. Cho nên chữ thiên đây á, là chúng ta hiểu là ông trời, đó là cái cách nhân cách hóa, cái đạo, cái luật vận hành tự nhiên trong vũ trụ. Cho nên hoạch tội ư thiên tức là chúng ta hiểu là anh đã tạo ra nhân quả, thì cái vế sau là gì? Vô sở đạo giả. Anh không thể cúng bái để mà cầu xin ai được hết, tại vì cái người cao nhất là ông trời. Ông trời cũng không cứu mình được nữa, cho nên Đức Khổng Tử mới nói như vậy. Và đó là cái tính mà chúng ta nói là cái tính tất yếu, cái tính tất yếu của luật nhân quả. Quý huynh tỷ thấy như vậy, quý đệ muội thấy như vậy, chúng ta mới giật mình. Thành ra chúng ta tu mà chúng ta mơ hồ về luật nhân quả rất nguy hiểm. Nhưng nếu chúng ta nắm rõ được cái luật nhân quả thì có một nhà đạo học mới nói thế này: anh tu mà anh nắm được cái luật nhân quả và anh giữ được đúng cái luật nhân quả đó, thì cũng giống như anh nắm một cái trái xoài, trái cam ở trong lòng bàn tay của anh vậy, trái đào trong lòng bàn tay, cái đạo quả trong lòng bàn tay của anh vậy. Bởi vì cái sự tu hành mà đắc đạo hay không, nó nằm ở trong cái luật nhân quả. Cho nên khi mà cái người đạo học mà nắm được cái luật nhân quả, tức là nắm được cái đạo quả của mình ở trong lòng bàn tay của mình, nó cụ thể và nó rõ ràng và nó chắc chắn. Thành ra chúng ta thấy rằng á, một cái đề tài nó cơ bản, nó thiết yếu và nó cũng rất là thông thường. Thì chúng ta hy vọng rằng là cái sự khảo dược như vậy đó, nó là một cái sự chia sẻ để cho quý huynh tỷ đệ muội cũng giống như bản thân của chúng tôi, là chúng ta sẽ rút ra được những cái gì lợi ích để cho chúng ta kiểm điểm mà chúng ta sửa lại những cái lỗi lầm của mình.